Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức kinh tế. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam mới đây đã công bố báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam thời gian qua, trong đó nêu lên các thành tựu và cũng không ít các thách thức. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới nhận định rằng môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định, với mức lạm phát ở mức vừa phải 6,7% trong tháng 6 năm 2013. Ngoài ra, theo báo cáo, tỷ giá ổn định trong thời gian dài, dự trữ ngoại hối được cải thiện, mức độ rủi ro tín dụng quốc gia được cải thiện, cán cân đối ngoại được cải thiện, mức cạnh tranh mạnh hơn các nước trong khu vực trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, phúc trình của Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam như có mức tăng trưởng chậm kéo dài nhất kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách kinh tế cuối những năm 80. Tăng trưởng GDP tăng 5,2% trong năm 2012, mức tăng thấp nhất kể từ năm 1998. Báo cáo viết xin trích, từ năm 2010 đến năm 2013, Việt Nam tăng trưởng chậm hơn Indonesia và Philippines. Đây là lần đầu tiên trong hai thập kỷ vừa qua. Ngoài ra, mức nhập khẩu tăng chậm, giảm 7% trong năm 2012, và điều này cho thấy nhu cầu thấp đối với máy móc thiết bị và hàng hóa trung gian cũng như tiêu dùng cá nhân yếu. Thêm nữa, tình hình ngân sách nhà nước không thuận lợi, tăng trưởng kinh tế chậm và khó khăn trong sản xuất kinh doanh làm giảm mức thu ngân sách theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách giảm từ 30% GDP giữa những năm 2000 xuống mức thấp nhất trong lịch sử là 22,8% GDP trong năm 2012. Một vấn đề khác là cải cách cơ cấu chậm và quá trình mới bắt đầu nhưng chưa được thực hiện quyết liệt và khu vực tài chính ngân hàng vẫn còn mong manh tuy những rủi ro hệ thống đã có phần được cải thiện. Một số rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam cũng được nêu ra như việc tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể tạo sức ép tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa, từ đó sẽ tạo áp lực lạm phát và xói mòn các thành quả mong manh của ổn định kinh tế vĩ mô. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng nhận định này mô tả đúng bức tranh, tức là tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay đang gặp nhiều khó khăn.
Nhưng mà từ đấy mà suy ra là có nới lỏng cái tiền tệ thì nó không chính xác lắm, bởi vì chính phủ là vẫn kiên trì cái mục tiêu là ổn định vĩ mô, chống lạm phát để mà tạo cái nền tảng cho cái phục hồi, chứ không phải là tăng đầu tư bây giờ để mà lấy lại cái tăng trưởng. Thì đấy là cái thông điệp rất là quan trọng. Đấy, cho nên là hiện nay là người ta nói đến một cái khả năng hơn là một cái định hướng của chính phủ. Cái khả năng là người ta e ngại là nới lỏng chính sách tiền tệ, chứ không phải là nói đấy là một cái định hướng chính sách. Mà tôi hiểu rằng là chính phủ hiện nay thì nhận thức được cái khó khăn đấy và đang cố gắng để mà giữ cái mục tiêu ấy là ưu tiên cho ổn định, chứ không phải là chưa phải là ưu tiên cho tăng trưởng.
Một rủi ro khác mà phúc trình của Ngân hàng Thế giới nêu ra là việc triển khai chậm trễ các chương trình cải cách cơ cấu sẽ làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư và tiếp tục tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng. Ông Thiên cho biết ông hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.
Việt Nam đặt mục tiêu là cải cách cái cơ cấu, tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng ở đây 3 năm rồi, nhưng mà những bước tiến đạt được là tương đối chậm. Là vì cái lý do là những khó khăn ngắn hạn nó cũng gay gắt, cho nên là phải tập trung xử lý những cái đấy. Nhưng hiện nay thì có lẽ rằng là chính phủ và nói chung là các cơ quan có thẩm quyền cũng đều nhận thức được là không thể trì hoãn những cái vấn đề cải cách cơ cấu và những cái chuyện dài hạn. Tuy nhiên đấy là tại cái thời điểm hiện nay thì những nền tảng cho cái đấy là để mà thực hiện cái đấy nó không dễ dàng tí nào, cho nên là cũng không thể mà cải cách cơ cấu thì không thể sốt ruột được. Cho nên là tôi nghĩ rằng là ở đây cần phải có một cái nhìn nó bình tĩnh và nó thực tế hơn trong cái điều kiện, sát với cái điều kiện thực tế, chứ không phải là cứ ngồi ngoài bình dân không thì nó dễ không chính xác.
Phúc trình của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam dự báo mức tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam vào mức 5,3% trong năm 2013 và khoảng 5,4% vào năm 2014. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát được dự kiến ở mức 8,2% vào thời điểm cuối năm 2013.
Sang một tin kinh tế khác, McDonald's nhường quyền cho con rể Thủ tướng Dũng. McDonald's, chủ nhà hàng ăn nhanh của Mỹ hôm nay thông báo sẽ mở cửa nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam sau khi quyết định nhường quyền kinh doanh thương hiệu này tại Việt Nam cho con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Công ty này cho biết sẽ mở nhà hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm tới. Tập đoàn đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới thông báo đã chọn ông Nguyễn Bảo Hoàng, một nhà đầu tư người Mỹ gốc Việt, và cũng là con rể của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng làm đối tác nhượng quyền thương hiệu chính của hãng sau một quá trình tuyển chọn gắt gao. Ông Hoàng được trích lời nói rằng ông có mơ ước mở một nhà hàng McDonald's tại quê hương Việt Nam kể từ khi trở về nước hơn 10 năm trước. Ông cũng nói rằng ông đã thường xuyên liên hệ với McDonald's trong những năm qua để chia sẻ với hãng này về cơ hội tại Việt Nam. Theo con rể Thủ tướng Dũng, một trong những việc làm đầu tiên của ông tại Mỹ thời niên thiếu là tại một cửa hàng McDonald's. Sự xuất hiện McDonald's trên thị trường Việt Nam sắp tới được coi là khá muộn so với một số thương hiệu thức ăn nhanh phương Tây như Subway, Pizza Hut, KFC và Burger King. Nhưng trả lời VOA Việt ngữ, nhà phân tích thị trường độc lập Lê Trang ở Sài Gòn cho biết bà không nghĩ là KFC hay Burger King có thể đấu lại được với McDonald's. Bà cũng cho biết bà là người ủng hộ thương hiệu McDonald's kể từ khi còn ở nước ngoài. Dù suy giảm tăng trưởng kinh tế những năm vừa qua, dân số tương đối trẻ trung của Việt Nam được coi là một điểm thu hút các công ty thức ăn nhanh nước ngoài. Tin về sự xuất hiện của McDonald's ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam trên các trang mạng xã hội cũng như báo chính thống trong nước. Có ý kiến cho rằng, ở nước ngoài đồ ăn nhanh dành cho đối tượng trung bình thấp là chủ yếu, mà ở Việt Nam thì cứ như là quý tộc. McDonald's hoạt động tại hơn 100 nước trên khắp thế giới, trong đó có 38 quốc gia ở châu Á.
Báo chí Australia dẫn lời số liệu của Bộ Di dân nước này cho biết, tính từ đầu năm tới nay, có 759 thuyền nhân Việt Nam tới Australia xin tị nạn, tăng nhiều hơn so với con số ít hơn 50 người trong năm ngoái. Mới đây nhất, cuối tuần trước, một chiếc thuyền chở 84 người, phần đông là người Việt Nam đã bị chặn lại. Giới hữu trách Australia chưa công bố các lý do dẫn tới con số thuyền nhân Việt Nam tới Úc xin tị nạn tăng nhanh. Nhưng đài ABC dẫn lời một người đại diện của Tổ chức Liên minh Hành động vì người tị nạn Australia cho rằng con số trên là hệ quả của việc chính phủ Việt Nam đàn áp những tiếng nói bất đồng và các thành phần thiểu số tôn giáo. Đài này cũng dẫn lời Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Sydney tán đồng quan điểm trên. Theo báo chí Úc, Việt Nam là một trong ba quốc gia được coi sẽ là điểm xuất phát của nhiều người tị nạn tới Australia trong năm nay.